Trọng kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Kính thưa Hội Thánh, đề tài suy gẫm của chúng ta hôm nay là lời của miệng, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh viết trong sách Thi Thiên thứ 19 từ câu 7 đến câu 14. Thi Thiên thứ 19 là một bài thơ do vua David viết, là lời cầu nguyện. Ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ông chia lời cầu nguyện của mình ra thành ba phần rõ rệt. Chúng ta theo dõi trong đoạn 19 thì chúng ta thấy từ phần đầu của đoạn 19, từ câu 1 đến câu 6, đó là lời cầu nguyện. Ông ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài đã dùng thiên nhiên để mặc khải cho con người thấy được vẻ đẹp vinh hiển của Chúa. Và Chúa mặc khải cho con người biết sự khôn ngoan của Ngài cùng với mọi thứ tự logic ở trong công việc Ngài điều khiển vũ trụ. Kế đến, ở phần giữa, từ câu 7 đến câu 11, vua David đã ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài đã dùng luật pháp của Ngài để mặc khải ra cho chính ông thấy được sự công chính, sự thánh khiết và sự ngọt ngào của Ngài thông qua luật pháp của Ngài. Và rồi, ở phần cuối của bài thơ là bài cầu nguyện của ông, từ câu 12 đến câu 14, vua David đã cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho các vi phạm mà ông không biết là ông đã vi phạm. Rồi ông cũng nài xin Chúa gìn giữ ông để ông không phạm phải tội, gọi là cố ý phạm tội, hầu cho ông không bị kể là phạm tội trọng ở trước mặt Chúa. Chúng ta thấy cuối cùng của lời cầu nguyện của vua David, ông bày tỏ lòng ao ước với Chúa rằng: nguyện lời nói ra từ miệng tôi cùng với mọi lời suy gẫm ở trong lòng tôi được đẹp ý Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, điều ao ước này của vua David cũng là điều Chúa muốn cho mỗi một con dân Chúa cũng phải ao ước giống như vậy. Chúng ta thấy trong Thánh Kinh Tân Ước, chúng ta tìm thấy rất nhiều những lời kêu gọi của Chúa: hãy tỉnh thức, hãy nên thánh, hãy ham mến các sự ở trên trời, hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, hãy ăn ở không dấu vết chẳng chỗ trách được cho đến ngày Chúa đến, và rất nhiều những lời kêu gọi của Chúa. Để chúng ta có thể làm theo những lời kêu gọi này của Chúa, thì tận sâu ở trong lòng của chúng ta phải có sự khao khát giống hệt như vua David: nguyện lời nói của miệng con, sự suy gẫm của lòng con được đẹp ý Ngài. Khi chúng ta khao khát điều này và mỗi ngày chúng ta tâm sự điều này với Chúa qua lời cầu nguyện, thì một cách tự nhiên chúng ta sẽ tìm kiếm cách nào để lời nói của miệng chúng ta và sự suy gẫm của lòng chúng ta là đẹp ý Chúa. Và chúng ta sẽ tìm kiếm ý của Chúa qua lời của Chúa. Chúng ta lưu ý, trong toàn Thánh Kinh, khi Thánh Kinh dùng động từ suy gẫm, đồng nghĩa rằng là chúng ta tìm kiếm mặt Chúa, tìm kiếm ý muốn Chúa. Chúng ta ngồi xuống, chúng ta suy gẫm lời của Chúa và chúng ta vâng lời, làm theo lời của Chúa. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ nhận thấy rằng, vậy thì việc lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài, không phải là một việc quá khó đến nỗi cơ đốc nhân không thể làm được. Và bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm một thứ nhất ở đây, đó là lời của miệng chúng ta, đó là lời ngợi khen những việc Chúa làm trong thiên nhiên. Mặc dù đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc là Thi Thiên thứ 19 từ câu 7 đến câu 14, nhưng xin chúng ta cùng mở Kinh Thánh ra, chúng ta xem qua phần thứ nhất của Thi Thiên 19 này là từ câu 1 đến câu 6. Chúng ta thấy trước khi miệng có thể nói lên lời ngợi khen Chúa thì trong lòng phải suy gẫm nhiều về những việc mà mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, qua những gì Chúa làm trong thiên nhiên. Từ câu 1 đến câu 6, lời Chúa chỉ cho chúng ta thấy bầu trời cùng với các tầng trời, từ buổi bình minh với màu sắc xinh tươi cho đến khi hoàng hôn với ánh sáng huyền diệu, rồi bầu trời đầy sao vào ban đêm, rất bí hiểm. Ngày này tiếp theo ngày kia bày tỏ ra sự vinh hiển của Chúa. Khi quan sát sự chuyển động của ngày theo cột mốc của mặt trời, thì vua David cảm nhận được niềm vui của đấng tạo hóa. Ngài vui thỏa với công việc của Ngài. Rồi vua David thấy, cảm nhận được tình cảm của Đức Chúa Trời. Và khi ông hiểu được tình cảm của Đức Chúa Trời, ông lại kể lại cho Đức Chúa Trời nghe rằng ông thấy Ngài vui như thế nào, Ngài thỏa lòng như thế nào. Chúng ta cũng vậy, cũng giống như vua David, mỗi ngày, mỗi buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, chúng ta cần phải lưu ý đến sự hiện diện của Chúa trong thiên nhiên để chúng ta ngợi khen vẻ đẹp và công việc của Ngài làm trong thiên nhiên. Thiên nhiên không có tiếng nói, thiên nhiên không có bản thể. Đừng bao giờ chúng ta gọi thiên nhiên là mẹ thiên nhiên, giống như một số người trẻ tuổi hiện giờ ở Mỹ họ hay dùng chữ Mother Nature là mẹ thiên nhiên, hoàn toàn sai. Bởi vì thiên nhiên là nơi Chúa thể hiện ra bản thể của Ngài, những bản chất của Ngài. Chúng ta nhìn thấy Ngài qua thiên nhiên. Lời Chúa ở trong đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy, dù mỗi ngày trôi qua im lặng, nhưng vì sự hiện diện Chúa là ở trong thiên nhiên, nên chính Ngài là đấng dùng thiên nhiên để làm chứng về sự thật về Ngài. Chúng ta xem ở trong câu 2 và câu 4, ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ tri thức cho đêm nọ, chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất, và lời nói chúng nó truyền đến cực địa. Và bây giờ chúng ta so sánh qua lời của sứ đồ Phao-lô viết ở trong thư Roma đoạn 10 câu 18. Roma đoạn 10 câu 18. Sứ đồ Phao-lô viết, có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất, và lời của các sứ giả đã loan đến đầu cùng thế gian. Chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô xác nhận rằng trước khi đạo tin lành được các sứ giả của Chúa là chúng ta truyền ra khắp đất, thì từ ngàn ngàn xưa Chúa đã dùng thiên nhiên để làm sứ giả, để rao ra khắp đất về sự hiện diện của Ngài. Khi chúng ta suy gẫm về sự mặc khải của Chúa trong thiên nhiên để thấy được vẻ đẹp hiện hữu của Ngài, thì đó là chúng ta đang suy gẫm điều đẹp ý Chúa. Nếu sự suy gẫm này đầy ở trong lòng, thì miệng chúng ta sẽ bật ra lời nói chuyện với Chúa. Chúng ta kể lại cho Chúa nghe, chúng ta đã thấy Ngài vĩ đại như thế nào, Ngài xinh đẹp như thế nào. Và rồi một cách hết sức tự nhiên, chúng ta sẽ quay ra người lân cận để chúng ta kể về Chúa, chúng ta kể về đấng tạo hóa. Bởi vì trước đó chúng ta đã thực tập, đã tập sự kể về Chúa, ngợi khen Chúa cho Chúa nghe rồi. Cho nên chúng ta không hề ngượng miệng khi chúng ta ngợi khen Chúa và kể về Chúa cho người lân cận. Điều này rất có ích cho việc rao giảng về Đức Chúa Trời ở giữa người ngoại, khi chúng ta suy gẫm về Chúa qua các công việc Chúa làm trong thiên nhiên. Vì vậy, ở mục thứ nhất này, lời nói của miệng chúng ta được đẹp ý Chúa khi chúng ta ngợi khen Chúa theo ý Chúa. Đó là ngợi khen Chúa qua công việc Chúa làm ở trong thiên nhiên. Bây giờ chúng ta suy gẫm mục thứ nhì. Lời nói của miệng chúng ta, đó là lời làm chứng về những việc lạ lùng của luật pháp Chúa. Trước khi miệng chúng ta có thể nói lời làm chứng về những sự lạ lùng của luật pháp Chúa, thì chúng ta phải nếm biết, phải nếm, phải thử trước. Người làm chứng là người nói lên sự thật về điều người đó đã sống qua, đã trải qua. Ở trong câu 7, lời Chúa viết, luật pháp của Đức Giê-hô-va bổ linh hồn lại, chứng cớ của Đức Giê-hô-va làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Rồi câu 8 viết, duyên mối ngài làm cho lòng vui mừng, điều răn ngài làm cho mắt sáng sủa. Chúng ta có bao giờ chúng ta tự hỏi chúng ta có bằng chứng nào để làm chứng lại rằng lời của Chúa, lời hứa của Ngài, lời dạy của Ngài từ bấy lâu nay đã bồi bổ linh hồn chúng ta như thế nào? Đã khiến cho chúng ta yêu nhiều hơn như thế nào? Đã khiến cho chúng ta tha thứ dễ hơn như thế nào? Chúng ta đã nếm qua chưa? Chắc chắn mỗi một chúng ta đã nếm qua rồi. Vậy thì hãy dùng lời của miệng mình để làm chứng lại về chứng cớ của luật pháp Chúa. Một người trong anh em của chúng ta, anh kể cho tôi nghe, anh lên kế hoạch làm việc Chúa với một người anh em khác cũng giữa chúng ta. Nhưng sự việc thì thoạt đầu có vẻ như hư bột, hư đường. Anh chợt nhớ ra rằng anh trước đó quên cầu nguyện, cho nên anh liền khẩn nguyện với Chúa, ăn năn với Chúa và cầu xin Chúa ban ơn cho công việc này, vì đó là công việc của nhà Chúa. Cuối cùng thì anh nói rằng mọi việc đều tốt đẹp. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì đây là một lời làm chứng. Chúa khiến anh trở nên khôn ngoan hơn, thận trọng hơn và được thỏa lòng hơn bởi vì anh có luật pháp của Chúa và anh kính sợ Chúa. Bây giờ chúng ta xem ở trong câu 10, vua David làm chứng tiếp. Luật pháp Chúa quý hơn vàng, ngọt hơn mật. Tại sao lại quý hơn vàng? Thật ra vàng dù quý mấy thì cũng chỉ là một khoáng sản thuộc về thế gian này. Và chúng ta sẵn lòng mua, bán, đổi chác khi chúng ta cần nó hoặc không cần nó. Thế nhưng vua David nói luật pháp Chúa quý hơn vàng, bởi vì ông biết rằng là khi ông nhận luật pháp từ tay Chúa, đó là ông nhận luật pháp từ đấng sống, từ đấng chúa tể của vũ trụ. Và ông biết rằng không thể có điều gì có thể trao đổi được với luật pháp của Chúa. Và chúng ta biết rằng ở trong thời ân điển, thời tân ước, luật pháp của Chúa chính là hiện thân của Chúa Giêsu. Luật pháp mà vua David quý trọng xưa kia trong thời tân ước chính là Chúa Giêsu, là tình yêu của Đức Chúa Trời. Không những tình yêu của Chúa Giêsu, bản thể của Chúa Giêsu, thân vị của Chúa Giêsu là quý hơn vàng, nhưng mà chúng ta còn phải công bố rằng Ngài còn quý hơn cả mạng sống của chúng ta. Không có ai mang mạng sống của chúng ta ra để đổi lấy vàng. Và chúng ta phải công bố rằng vậy thì Chúa Giêsu còn quý hơn cả mạng sống của chúng ta. Chúng ta thà chết mà giữ Chúa còn hơn là chúng ta trao đổi Ngài để chúng ta giữ lấy mạng sống của mình. Và đối với David, câu hỏi thứ nhì đó là tại sao luật pháp Chúa lại ngọt ngào cho ông? Nếu chúng ta cho rằng Chúa của chúng ta giống như một hung thần hay nổi giận và hay phạt, thì chắc chúng ta sẽ nói rằng luật pháp Chúa là đắng như thuốc. Vì sợ chết cho nên con ráng uống mà thôi. Nhưng thật ra không. Tại sao luật pháp Chúa ngọt ngào? Đó là bởi vì tình yêu của Chúa là ngọt ngào. Lời Chúa viết rằng tình yêu thật thì không hề sợ hãi. Quý ông bà anh chị em, đây là lời làm chứng của chính tôi. Khi tôi học lời Chúa, ở bên cạnh sự kính kiền vì Chúa của chúng ta đáng được tôn trọng, thì tôi thường hay cười một mình khi tôi đọc lời Chúa. Tại sao tôi cười một mình? Là tại vì tôi có một cảm giác hết sức là dễ chịu, hết sức là ngọt ngào khi tôi thấy Chúa của chúng ta rất là dễ thương, rất là dịu dàng, rất là tâm lý và rất là hóm hỉnh. Khi chúng ta còn chưa có biết mình có thật lòng yêu Chúa, hay chúng ta còn đang thắc mắc là không biết mình yêu Chúa có đủ chưa, thì điều quan trọng Chúa muốn đó là chúng ta suy gẫm luật pháp của Chúa và quan sát xem Ngài đã yêu chúng ta như thế nào, để chúng ta thấy rằng tình yêu của Ngài là ngọt ngào như thế nào, thì càng lúc chúng ta càng yêu mến luật pháp của Chúa càng hơn. Khi chúng ta càng suy gẫm lời Chúa, thì chúng ta sẽ càng khám phá ra logic của Ngài và luật lệ của Ngài ở trong luật pháp của Ngài. Và chúng ta càng khám phá ra Ngài, thì sự suy gẫm của lòng chúng ta càng được đẹp ý Ngài, bởi vì chúng ta hướng tư tưởng của chúng ta đi theo với suy gẫm. Khi chúng ta suy gẫm lời Chúa, thì dòng tư tưởng của chúng ta cuốn theo dòng tư tưởng của Chúa. Và vì thế chúng ta có tư tưởng, có sự suy gẫm ở trong lòng đẹp theo ý Chúa. Vua David làm chứng rằng lời Chúa ngọt hơn mật. Chúng ta cũng có thể làm chứng y như ông. Đó là sau khi chúng ta suy gẫm về luật pháp của Chúa, về tình yêu của Chúa, thì một cách tự nhiên, lời của miệng chúng ta sẽ nói ra những lời đẹp ý Chúa. Đó là lời gì? Đó là lời làm chứng về sự quý giá ngọt ngào mà Chúa dành cho cuộc đời chúng ta. Rồi lời gì nữa? Đó là miệng chúng ta sẽ nói ra những lời khôn ngoan, những lời công chính, những lời ngay thẳng theo luật pháp của Chúa, chẳng có chút giả dối hay giả tạo. Và điều này rất có ích lợi trong việc Chúa sử dụng môi miệng của chúng ta để nói những lời an ủi, lời gây dựng và lời khích lệ anh em mình. Điểm thứ ba chúng ta suy gẫm ở trong phân đoạn Kinh Thánh này, đó là lời môi miệng của chúng ta chính là lời ăn năn. Chúng ta thấy ở câu 12, vua David cầu nguyện: ai biết được các sự sai lầm mình? Chúa ơi, xin tha các lỗi mà tôi không biết. Chúng ta thấy bên cạnh lời ngợi khen, bên cạnh lời làm chứng, thì lời ăn năn là lời không thể thiếu được ở môi miệng của chúng ta. Vua David đã rất khiêm nhường. Ông khiêm nhường đến điều khi ông ý thức rằng ông dễ thường có phạm những lỗi mà ông không có cố ý phạm, hoặc ông phạm những lỗi có thể gây thiệt hại cho người lân cận mà ông đã không biết lường trước tính trầm trọng của sự thiệt hại này. Và đó là những lỗi ông không biết, và ông khiêm nhường, ông xin Chúa tha thứ cho ông. Chúng ta cũng vậy. Lời của miệng chúng ta nếu thật là lời ăn năn, thì khi mà lòng chúng ta suy gẫm về sự hiện diện đáng sợ của Chúa trong thiên nhiên, sau đó chúng ta suy gẫm về sự thánh khiết của Chúa ở trong luật pháp của Ngài, thì chúng ta phải có sự hạ mình đến điều giống như vua David. Chúng ta thừa nhận trước mặt Chúa rằng: Chúa ơi, con không thể biết hết tất cả, con không luôn cả những lỗi con phạm, làm sao con biết được, xin Chúa chỉ ra cho con và tha thứ cho con. Giữa chúng ta ai có thể dám nói rằng mình biết 100% mọi hành vi của mình là đúng và công bằng? Chúng ta không thể biết. Chúa đòi hỏi chúng ta phải hạ mình xuống, khiêm nhường như vua David, xin Chúa tha thứ cho những vi phạm, những lỗi mà con phạm mà con không biết. Dễ thương chúng ta ăn năn những tội mình vi phạm và mình được Đức Thánh Linh cáo trách. Nhưng bên cạnh đó, biết bao nhiêu lần lời của miệng chúng ta nói ra những lời vô tình, chúng ta hành động vô ý. Thí dụ như một lời nói giỡn có thể làm buồn lòng Chúa vì xúc phạm Ngài mà chúng ta không biết. Thí dụ như một lời nói khô khan, một cử chỉ hằn học hay một lời nói vô tình có thể làm cho ai đó buồn mà chúng ta không biết. Có thể tôi đã từng nói điều chi hay đã làm điều chi khiến cho một người anh chị em của mình khóc mà tôi không biết. Hoặc là có thể tôi đã từng nói điều chi khiến cho ai đó nghi ngờ lời Chúa hoặc nản lòng, tôi không biết. Chúa ơi, xin Chúa tha thứ cho những lỗi mà con đã từng phạm mà con không biết. Chúng ta cần phải mỗi ngày đến với Chúa, hạ mình xuống và cầu nguyện với Chúa điều này. Ở trong câu 13, vua David cầu nguyện tiếp: xin Chúa giữ tôi tới Chúa khỏi cố ý phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị tôi, để tôi không chỗ trách được và không phạm tội trọng. Chúng ta thấy sau khi vua David xin Chúa tha thứ cho những lỗi mà ông không biết, tiếp đến ông xin Chúa gìn giữ ông để ông không bị phạm phải tội mà ông biết rõ rằng đó là tội. Tội đó là tội cố ý phạm. Theo các nhà giải kinh, tội cố ý phạm mà vua David nói đến ở đây đó là tội kiêu ngạo. Còn phạm tội trọng mà vua David nói đến ở đây đó là tội lỗi mà trước khi phạm, người phạm đã cân nhắc kỹ và quyết định phạm tội. Chúng ta thấy logic của vua David ở đây là sau khi ông đã suy gẫm và học biết, thứ nhất, về sự hiện diện vinh hiển và đáng sợ của Chúa trong thiên nhiên. Thứ nhì, sự hiện diện thánh khiết và ngọt ngào của Chúa ở trong luật pháp của Ngài. Thì ông hạ mình đến mức thấp nhất trước mặt Chúa và luật pháp của Chúa. Khi ông hạ mình, bản chất lời cầu nguyện của ông đã là một sự hạ mình, vì ông ý thức rằng ông không thể biết những lỗi ông đã phạm. Và luôn cả ông cũng ý thức rằng ông không thể tự giữ mình luôn luôn là khiêm nhường ở trước mặt Chúa, ông không thể. Cho nên ông xin Chúa giữ ông để ông không phạm phải tội kiêu ngạo ở trước mặt Chúa, là tội cố ý phạm tội. Chúng ta ngày hôm nay cũng giống như vua David xưa kia. Sau khi chúng ta đã nếm biết được sự ngọt ngào của lời Chúa, khi chúng ta đã nhận thấy được, biết được sự vinh hiển của Ngài, và nhất là khi chúng ta đã hiểu rất rõ thế nào Chúa đã hy sinh trên thập tự giá để cứu chúng ta, thì chúng ta cần phải luôn luôn nài xin Chúa gìn giữ chúng ta để chúng ta biết cúi đầu vâng phục trước mạng lệnh của Chúa. Bởi vì sự nguy hiểm rình rập mỗi một chúng ta ở chỗ không những chúng ta bị cám dỗ trở nên kiêu ngạo khi đã được trưởng thành, mà chúng ta còn dễ bị rơi vào việc phạm tội trọng. Tội trọng ở đây không nằm ở chỗ là tội lớn hay tội nhỏ, tội nhẹ hay tội nặng. Tội trọng ở đây không hề có danh sách theo thứ tự nặng nhẹ một tí nào. Nhưng phạm tội trọng nằm ở chỗ Chúa định tội mỗi một chúng ta tùy theo sự hiểu biết và ý thức của riêng mỗi chúng ta đối với Chúa và đối với luật pháp của Chúa. Chúng ta càng trưởng thành trong lời Chúa, càng kinh nghiệm trong việc đi theo Chúa như thế nào, mà chúng ta cùng vi phạm cùng một tội giống như một người yếu kém đức tin mới tin Chúa, thì tội người đó, tội của người phạm đó sẽ bị Chúa định rằng là tội trọng, trọng hơn người yếu đức tin hơn. Cho nên càng suy gẫm về luật pháp Chúa, chúng ta càng trưởng thành hơn trong sự hiểu biết Chúa, thì chúng ta sẽ hướng sự suy gẫm của mình theo đúng theo luật pháp của Chúa. Vậy thì giống như vua David đã cầu xin Chúa, nguyện sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Vậy thì bởi đó chúng ta sẽ thốt ra lời ăn năn từ nơi miệng của chúng ta. Chúng ta sẽ hạ mình trước mặt Chúa, chúng ta sẽ ăn năn trước mặt Chúa cho hai thứ tội: tội mà chúng ta phạm mà không biết, và tội xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta không phải cố ý phạm tội đến nỗi phạm tội trọng. Bởi vì cái điều kinh khủng nhất đối với một cơ đốc nhân đó là chúng ta theo ý riêng của mình mà phạm tội trước mặt Chúa. Nguyện xin Chúa nhắc nhở chúng ta, lời nói ở nơi miệng của chúng ta trước tiên đó là lời ngợi khen Chúa, kế đến đó là lời làm chứng về các luật pháp của Chúa, và song song với lời ngợi khen Chúa và làm chứng về luật pháp của Chúa đó là lời ăn năn ở trước mặt Chúa, hầu cho chúng ta không chỗ trách được cho đến ngày Chúa trở lại. Amen.